đây chương trình Phúc Âm Thực Hành, đem lời Chúa ứng dụng vào đời sống chứng nhân. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
Chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa được chép trong sách Ê-sơ-ra đoạn 2, câu 1 đến câu 4 và câu 64 cho đến câu 70.
Trong con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nebuchadnezzar, vua Babylon, bắt dẫn qua Babylon, này những người bị đày đó trở lên Jerusalem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình, có Sô-rô-ba-ben, Giê-xua, Nê-hê-mi, Seraya, Re-e-ya, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bạc, Biết-vai, Rê-hum và Ba-a-na dẫn dắt. Vậy, này là sổ dựng những người nam của dân Israel. Cả hội chúng đếm được 4.260 người. Chẳng kể những tôi trai tớ gái, số chúng nó là 7.337. Cũng có 200 người nam, nữ, ca hát theo cùng họ nữa. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có nhiều trưởng tộc, khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, thì dâng những củ lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời, để xây cất nó lại chỗ cũ. Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền 61.000 đa-ri-ít vàng, 5.000 minh bạc và 100 bộ áo thầy tế lễ. Vậy những thầy tế lễ, người Lê Vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ và cả dân Israel, thảy đều ở trong bổn thành mình.
Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã được tuyên đọc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của một vài điểm đặc biệt trong phân đoạn Kinh Thánh vừa nghe, để rút ra được những bài học áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Phần giải nghĩa, chúng ta không đọc hết nguyên đoạn 2, vì đoạn 2 của sách Ê-sơ-ra là văn kiện liệt kê danh sách tên họ và quê quán của những người hồi hương, là con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nebuchadnezzar, vua Babylon, bắt dẫn qua Babylon. Này những người bị đày đó trở lên Jerusalem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình. Câu 1. Danh sách và số liệu trong Ê-sơ-ra đoạn 2 tương đương với Nê-hê-mi đoạn 7, câu 6 đến câu 73. Dầu vậy, giữa hai danh sách này có những chi tiết không hoàn toàn giống nhau, cho thấy những sai sót xảy ra trong tiến trình sao chép từ nguyên bản. Những người hồi hương được kiểm tra lại theo từng gia đình thuộc họ hàng nào và sinh quán thuộc bổn thành nào. Những ai xác chứng được gia tộc và sinh quán thì được định cư nơi bổn thành mình. Tuy thế, vẫn có những người trở về nhưng không chứng minh được gia thế của mình, như trường hợp của những người ở tên Mela, tên Hạc Sa, Kerub Adan và Ime trở lên, không thể nói rõ gia tộc và phổ hệ mình, đặng chỉ rằng mình thuộc về dòng dõi Israel hay chăng, trong câu 59. Trong số đó, có những người kê khai mình thuộc về dòng dõi thầy tế lễ, nhưng vì lý lịch không rõ ràng nên họ không thể xác minh được gia tộc hay phổ hệ, thì phải chờ đợi và bị cấm ăn những vật chí thánh. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời, trong câu 63. Câu 2 đến câu 20 là danh bộ những gia đình hồi hương định cư tại Jerusalem, tên và số liệu của gia đình hồi hương về Jerusalem, vì có lẽ trước đây Jerusalem là nơi họ đã sinh sống. Câu 21 đến câu 35 là danh bộ những gia đình hồi hương định cư những nơi khác tại Giu-đa. Bên cạnh đó, một số người khác trở về quê quán của họ là những thành khác hơn là Jerusalem. Câu 36 đến câu 42 là danh bộ các thầy tế lễ và người Lê Vi. Số thầy tế lễ trở về là 4.289, hay khoảng 1/10 số người hồi hương. theo như Nehemi đoạn 12 câu 1 đến câu 9, cho biết thêm những chi tiết về các thầy tế lễ. Người Lê-vi là những người cũng đã được biệt riêng ra trong trách nhiệm phụ giúp các thầy tế lễ, dạy luật pháp hay phục vụ trong đền thờ, thể theo Nehemi đoạn 8 câu 7 đến câu 9. So với số thầy tế lễ trở về, thì người Lê-vi quá ít, mặc dầu trước đây, dưới thời của vua David, thì đã có lúc lên đến 24.000 người Lê-vi phục vụ trong đền thờ và công tác thờ phượng, thể theo Sử ký thứ nhất, đoạn 23 câu 4. Người ca hát là những người thuộc dòng dõi Lê-vi, họ có trách nhiệm trong công tác ca ngợi Đức Chúa Trời với các nhạc cụ, thể theo Sử ký thứ nhất, đoạn 15 câu 16. Lần hồi hương này chỉ có 128 người so với 4.000 người trong đền thờ dưới thời vua Salomon, thể theo Sử ký thứ nhất, đoạn 23 câu 5. Người canh cửa cũng là những người Lê-vi. Trong Sử ký thứ nhất, đoạn 26 câu 1 đến câu 19, cho thấy họ có trách nhiệm bảo vệ và ngăn chặn những người không có trách nhiệm và trong những nơi cấm trong đền thờ. Lần này, chỉ 139 người so với 4.000 người trong thời vua Salomon, thể theo Sử ký thứ nhất, đoạn 23 câu 5. Câu 43 đến câu 50 là danh bộ người Nethinim, những người phục dịch là các người phục vụ đền thờ. Họ là những con cháu thuộc dòng dõi người Gabaon. Họ đã dùng mưu trước làm như là dân ở thật xa, đi mất nhiều ngày đường mới đến được cùng Giô-suê và xin được lập giao ước với dân Gia Thái để khỏi bị tàn diệt khi dân sự của Chúa chiếm lấy đất hứa. Nhưng sau đó, Giô-suê khám phá rằng họ đã bị người Gabaon đánh lừa, nhưng vì giao ước nên không thể giết họ, thế nên họ bị rủa xả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta. Giô-suê đoạn 9 câu 23. Từ đó, người Gabaon và dòng dõi tiếp tục được giao cho nhiệm vụ phụ giúp những người Lê-vi trong công việc đền thờ, làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi Ngài chọn lựa. Ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Giô-suê đoạn 9 câu 27. Như thế, người Nê-thi-niêm phục vụ trong đền thờ khác hơn những chức dịch của các thầy tế lễ và những người Lê-vi. Câu 55 đến câu 58. Danh bộ các con của tôi tớ Salomon được kể chung với người Nê-thi-niêm và tổng số là 392 người. Các tôi tớ Salomon có thể là những người dân sống trong vùng Canaan như dân Amorit, Hetit, Pheresit, Hevit và Jebusit mà đã được mướn trong công việc xây các đền thờ dưới thời vua Salomon. Vua Salomon chiêu dụ trong cả Israel những người làm sâu, số là 3 vạn người, các vua thứ nhất đoạn 5 câu 13. Bài học áp dụng: tín nhân Đấng Christ cần vâng lời và thi hành luật pháp của Đức Chúa Trời cách nghiêm túc, cho dù hoàn cảnh sống như thế nào đi chăng nữa. Đức Chúa Trời cho thấy sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài và con người cần đáp ứng cách triệt để qua sự vâng lời. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, không riêng gì trong trường hợp của các thầy tế lễ hay những người trong hàng ngũ lãnh đạo mà thôi. Đức Chúa Trời truyền phán: các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp ta. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng làm cho các ngươi nên thánh. Lê-vi ký đoạn 20 câu 8. Một trong những điều con dân Ngài thể hiện sự vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời là sự biệt riêng ra thánh cho Ngài. Nếu điều này áp dụng triệt để cho dân sự của Đức Chúa Trời, thì đối cùng các thầy tế lễ càng đòi buộc càng hơn. Thế nên, các biên sử Gia Phả trong Ezra 2 làm nổi bật quyền tế trị của Đức Chúa Trời trong việc bảo tồn dòng dõi thánh của dân sự Ngài và làm tròn các mục đích của Ngài. Lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ bảo tồn dòng dõi của David cũng đảm bảo sự liên tục của dòng dõi đấng Messiah. Đức Chúa Trời hứa với David: khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ với danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Saul, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời, ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 7 câu 12 đến câu 16. Qua đó, chúng ta thấy rằng bất chấp dân Israel phải đối diện và trải qua sự lưu đày và bị phân tán, thì Đức Chúa Trời vẫn thành tín với lời hứa của Ngài trong việc bảo tồn dòng dõi của dân sự Ngài. Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta, ta đã thề cùng David, kẻ tôi tớ ta, mà rằng ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời. Thi Thiên 89, câu 3 đến câu 4. Cho dù dân sự Chúa bị tản lạc khắp nơi, thì lời hứa của Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-sai rằng Ngài sẽ quy tụ dân Ngài từ tận cùng trái đất. Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi, ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương Đông và nhóm họp ngươi từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng, hãy buông ra, và bảo phương Nam rằng, chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta, ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Ê-sai đoạn 43, câu 5 đến câu 7. Bài học Thánh Kinh hôm nay ghi chép gia phả dân sự hồi hương là minh chứng cho sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc bảo tồn dòng dõi thánh của dân sự Ngài. Cuối cùng dẫn đến việc thực hiện lời hứa của Ngài là sai đấng Mêsia đến để hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Ngài, bên cạnh đảm bảo tính liên tục của mối liên hệ giao ước của Ngài với dân sự. Việc những thầy tế lễ đã không xác chứng được gia phổ rằng mình thuộc vào dòng dõi thầy tế lễ hay không, nên người ta kể họ là ô uế và họ bị trút khỏi chức tế lễ. Như vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra người Lê-vi với dân Israel, và người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Và ta đã chọn lấy người Lê-vi thế cho mọi con đầu lòng của dân Israel. Bởi trong dân Israel, ta đã chọn người Lê-vi, ban trọn cho A-rôn và các con trai người, đặng làm công việc của dân Israel ở trong hội mạc, cùng làm lễ chuộc tội với dân Israel, hầu cho khi họ đến gần nơi thánh, chẳng có tai hại chi trong dân Israel. Dân Sử Ký đoạn 8, câu 14, và câu 18 đến câu 19. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chi thánh, cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Chứng tỏ những người hồi hương thể hiện sự tôn trọng và vâng lời luật pháp của Đức Chúa Trời cách nghiêm túc. Một khi chúng ta tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài, chúng ta sẽ vui lòng tuân giữ lời Đức Chúa Trời cách hết lòng, không biện bạch hay mặc cả, trả giá, nhưng thực hành cách nghiêm túc. Chúng ta cũng cần phải xác định thái độ của chúng ta đối với lời Chúa, có xem Kinh Thánh là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam cho cuộc đời của mình hay không. Nếu có, thì chúng ta có thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng cách áp dụng và vâng giữ lời Ngài cách tuyệt đối trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay không. Đó chính là lý do mà Đức Chúa Giê-xu đã khẳng định mật độ dùng để đo lường lòng yêu mến Chúa của con dân Ngài. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta, dân đoạn 14 câu 15. Và một chỗ khác Chúa nói, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Giăng đoạn 13 câu 34 đến câu 35. Sứ đồ Giăng đã xác chứng rằng lòng yêu mến anh chị em tín hữu cũng phát sinh từ tấm lòng yêu mến Chúa qua sự vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Giăng nhất, đoạn 5, câu 1 đến câu 3. Một khi tín nhân Đấng Christ nương cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Linh để học hỏi lời Chúa và áp dụng, vâng giữ làm theo lời Ngài một cách tuyệt đối, tin rằng khi vâng giữ và làm theo lời Chúa, phát sinh từ tấm lòng yêu mến lời của Ngài, chắc chắn sẽ trải nghiệm được phước hạnh mà vua David đã xác định. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Thi Thiên thứ nhất, đoạn 1, câu 3. Câu hỏi áp dụng. Thứ nhất, gia đình của chúng ta gồm có cha mẹ, con cái, thì có cùng một niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu hay chưa? Cả gia đình của chúng ta vẫn còn giữ niềm tin vào Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài chứ? Thứ hai, chúng ta đang đặt thứ tự ưu tiên vào vấn đề gì? Nếu vấn đề tâm linh là quan trọng hàng đầu, thì chúng ta có kế hoạch thực hiện như thế nào trong sinh hoạt gia đình lễ bái, cùng đi thờ phượng Chúa, cùng tham dự những chương trình truyền giáo ngắn hạn? Thứ ba, thái độ của chúng ta đối với lời Chúa có xem Kinh Thánh là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam cho cuộc đời của mình hay không? Nếu có, thì chúng ta có thể hiện tấm lòng yêu mến Chúa bằng cách áp dụng và vâng giữ lời Ngài trong cuộc sống hàng ngày của mình hay không? Thứ tư, thái độ của chúng ta đối với gia tài, sự sản của mình như thế nào? Có cho rằng bàn tay ta làm nên tất cả và tự hào về thành quả mà mình đạt được hay không? Chúng ta có nhìn nhận tất cả đều do Đức Chúa Trời ban cho và Ngài đặt để chúng ta làm người quản gia cho Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta không những chỉ biết thôi, nhưng thật sự trải nghiệm được phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình lần tới. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và giúp đỡ quý vị vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.